thưa quý thính giả, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là một cuộc chiến giữa thiện và ác. Trong đó, Nga Xô đại diện cho sự gian dối và tội ác. Binh đoàn chiến nguyện chống Nga đại diện cho lương tâm của nhân loại, chống lại đế quốc tội ác của Putin. Mời quý thính giả đã đáp lời sung núi nghe phần bình luận của Van Phạm với tựa đề 20.000 chiến binh từ 52 nước tình nguyện đến Ukraine chống quân Nga sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022, ngoài hai hãng thông tấn AP và AFP, thì các báo lớn như Daily Mail và The New Age World của Anh, New York Post và The Nation của Mỹ, The Telegraph của Ấn, Times of Israel và nhiều tạp chí cùng đưa tin là có tới 20.000 chiến binh của 52 quốc gia trên thế giới đã tình nguyện đến Ukraine. Họ tình nguyện để hợp sức với các lực lượng quân sự và thường dân Ukraine chiến đấu chống quân xâm lược Nga Xô. Như đã biết, hôm thứ Năm ngày 24 tháng 2, Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng Nga tiến vào đánh chiếm Ukraine nhằm xóa bỏ tư cách một quốc gia độc lập của nước này, để rồi biến Ukraine thành một nước Cộng hòa trong Liên bang Nga như thời Cộng sản Liên Xô hồi thế kỷ trước. Ông Ngoại trưởng Ukraine nói rằng, từ nhiều năm qua, cộng đồng thế giới vẫn căm ghét giới lãnh đạo Nga về những hành vi xâm lược các nước láng giềng, tiêu biểu là nước Georgia và Ukraine, nhưng chẳng ai dám công khai chống đối hoặc đánh trả lại. Vì vậy, lần này, khi người ta chứng kiến toàn quân toàn dân Ukraine không chịu bỏ cuộc mà cùng vùng lên chiến đấu chống quân Nga, thì nhiều người lại lấy đó làm nguồn cảm hứng và muốn tham gia cuộc kháng chiến hiện nay của Ukraine nhằm bắt các nhà lãnh đạo Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh xâm lược của họ. Hồi cuối tháng 2, khi Nga mới khởi sự tấn công vào Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã công khai mời gọi các chiến binh ngoại quốc đến nước ông để cùng nhau thành lập một binh đoàn quốc tế đặng sát cánh chiến đấu với quân đội và dân chúng Ukraine trong sứ mạng đánh bại quân Nga. Đây quả là một tin vui giữa giờ tuyệt vọng, bởi vì cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine hiện nay là một cuộc đọ sức không cân xứng chút nào giữa đại cường nguyên tử Nga, kẻ sở hữu một kho vũ khí chiến lược vào hàng lớn nhất thế giới, xâm lăng một tiểu quốc như Ukraine, nước hiện chỉ có các loại vũ khí lỗi thời vì được sản xuất từ thời chiến tranh lạnh cách nay hơn 30 năm. Thêm nữa, nỗi tuyệt vọng ở đây còn là do thái độ bình chân như vậy của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Những nước cứ đứng ngoài mà dậm chân và la ó, chứ không có ai dám nhảy vào tham gia cuộc chiến để binh đỡ Ukraine, chỉ vì Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu quá lo sợ quân Nga sử dụng vũ khí nguyên tử, thứ mà cả Mỹ và Âu Châu đều dư sức có. Cho tới nay, Hoa Kỳ và khối Liên Âu chỉ tiến xa hơn chút đỉnh trong sách lược đối phó với Nga bằng cách dùng ngón đòn cấm vận kinh tế, mà thực tế từng cho thấy là chẳng mấy hiệu quả kể từ sau khi Putin sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Liên bang Nga hồi năm 2014. Nghĩa cử của hàng ngàn chiến binh từ khắp bốn phương trời, mà đa số là từ các quốc gia Âu Châu, tình nguyện đến Ukraine để đem máu đào của chính mình ra mà bảo vệ nền độc lập và tự do của Ukraine. Thật là hào hiệp và cao cả không sao kể xiết. Phải biết rằng các chiến sĩ tự nguyện này không vì mệnh lệnh của đất nước họ mà chỉ hành động theo lương tâm của chính mình, tức là khác xa với các chí nguyện quân của Cộng sản Trung Hoa, những kẻ trực thuộc các đơn vị giải phóng quân nhân dân được đưa đến để giúp Cộng sản Bắc Hàn và Cộng sản Việt Nam chống Pháp, chống Mỹ trong ba cuộc chiến tranh hồi thế kỷ trước. Điều này chứng tỏ tinh thần hiệp sĩ tưởng đã mất đi sau thế kỷ 12 và 13 vàng son tại Âu Châu rồi, nhưng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Cũng có thể ví nghĩa cử cao đẹp của các chiến binh ngoại quốc tình nguyện đến giúp Ukraine hiện nay như những dũng sĩ kinh kha, Tần Liều Mạng Sống xông vào cung điện để ám sát bạo chúa Tần Thủy Hoàng bên Tàu. Sự thể hàng ngàn chiến binh tình nguyện tham gia cuộc chiến đấu chống đội quân xâm lược của Putin vào Ukraine cho thấy những công dân thế giới đã có hành động chính nghĩa đánh trả lại cuộc xâm lăng tàn bạo và phi nghĩa của Nga vào một quốc gia độc lập có chủ quyền, cũng là một thành viên hẳn hoi của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc hữu danh nhưng vô thực này chỉ biết ngồi đó lên án Nga một cách tuyệt vọng, mà không có cách nào bắt buộc Putin phải chấm dứt cái gọi là cuộc hành quân đặc biệt của chúng. Thực chất là một cuộc chiến tranh có tính diệt chủng nhằm tiêu diệt nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky dũng cảm và luôn cả dân tộc Ukraine anh hùng. Mặc dù nhà độc tài Putin đã buông lời hăm dọa sẽ đối xử tàn bạo với các chiến binh tình nguyện này một khi họ bị bắt, chỉ vì họ không thuộc bất cứ quân đội nào trên thế giới. Nhưng các chiến sĩ kiên cường đó không lùi bước, bởi vì họ mang trên vai sứ mạng cứu khổ phò nguy một dân tộc anh hùng đang thất thế trước nanh vuốt của quân xâm lăng tàn bạo. Có thể nói rằng, đức công bằng, lòng dũng cảm và nghĩa cử cứu khổ phò nguy của các chiến binh quốc tế nói trên đang đánh động lương tâm của những con người yêu chuộng tự do và hòa bình trên khắp hành tinh này. Đồng thời, hành động của các chiến binh quốc tế cũng sẽ khiến cho các nhà lãnh đạo thế giới, nhất là Hoa Kỳ và Âu Châu phải tự soi gương để thấy mình đã làm được gì để bảo vệ những quốc gia dân chủ và tự do trong cơn nguy biến như Ukraine hiện nay hay chưa.
Chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Vương Văn Thả, sinh năm 1969, bị bắt ngày 18 tháng 5 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.